Các bạn thân mến, phần nào các nút thắt trước kia sẽ được gỡ bỏ trong câu chuyện hôm nay, nên Dế sẽ không nhiều lời nữa đâu, bởi vì câu trả lời đang chờ đợi tất cả chúng ta chỉ ngay trong 10 phút tới. Phần 42, chương 114, 115, 116. Khi Bắc Lần đến nơi hợp lưu của hai con sông nhánh, nó nhìn thấy một con chim ruồi ở ngay phía trước mặt nó. Con chim cất cánh bay cao dần lên, lượn từ bên này sang bên kia, sáng lấp lánh trong bầu trời nhạt nhòa mưa. Trước đây, nó đã từng nhìn thấy một con chim ruồi, thường xuyên trông thấy nữa là một con chim ruồi, nhưng lần này thì con chim bay gần sát vào nó. Nó còn nghe thấy tiếng vỗ cánh vù vù hỗn loạn của con chim. Nó chạy lon ton theo sau con chim như bị mê hoặc, nhưng con chim bé xíu lại tỏa ra thêm một làn ánh sáng nữa và bay vụt lên cành cây bách. Bất cứ ai đã từng biết về loài mèo đều hiểu rõ rằng chúng rất dễ dàng sao lãng khi có thứ gì đó cứ lượn qua lượn lại trước mặt chúng, ngay cả một con mèo đang mang trên mình một sứ mạng. Bắc cũng thế, tất cả những thứ gì chuyển động qua lại đều thôi miên nó mê mẩn như bị bỏ bùa. Chẳng cần suy nghĩ, Bắc trèo lên cái cây giả cỗi để bám theo con chim. Nhưng ngay khi nó vừa leo lên một trong những cành cây thấp ở bên dưới thì con chim đã biến mất. Bắc nhìn xuống, nó chợt rít lên. Kìa, ở ngay dưới gốc cây là Gafet đang ngồi sụp xuống bên thân cây to lớn. Bắc cảm thấy cơn giận dữ dâng lên trong ngực nó. Nó nhìn gã đàn ông quỷ sứ, kẻ đã túm lấy nó bằng đôi bàn tay gớm guốc đồng nọc mùi cá và mùi xương. Rồi nó để ý thấy chân hắn có một vết thương. Máu, vậy là cái mùi máu lạ mà nó ngửi thấy bên cạnh mùi máu của Ranger chính là máu của Gafet. Nó đưa mắt tiếp tục dõi theo và nhìn thấy sợi dây xích cũ kỹ, sợi dây xích đáng ghét đang cột vào thân cây. Và tiếp theo, cách đó chỉ hơn 3 mét, chính là họ, Ranger, Sabine. Nó chuẩn bị nhảy xuống để chạy về phía họ, thèm muốn đến nhức nhối được liếm vào hai cái tai rũ dài của Ranger, được dùng hai chân của mình ôm chàng lấy Sabine và liếm mặt con mèo chị, cái mũi và hai tai của nó, người chị sinh đôi của nó, người bạn thân thiết của nó. Nó sắp sửa bắt đầu hành động thì nó chợt nhớ ra Gafet. Ngoài ra còn có một thứ nữa, khẩu súng trường. Lông trên lưng của nó dựng đứng lên. Nó cần phải đến gần chỗ Ranger và Sabine mà không đánh thức Gafet dậy. Làm sao đây? Nó trườn ra xa về phía đầu cành để nhìn cho rõ hơn tình huống. Nó không thấy Grandma và Mugasin đang cuộn chặt người vào cái cành cây ở ngay trên đầu nó. Nó không nhìn thấy nước da đen bóng đến nỗi ngả sang màu xanh thẫm của mụ. Không nhìn thấy mụ đang từ từ nới lỏng cái thân hình dài dằng dặc ra khỏi cành cây. Bắc không nhìn thấy Grandmother. Tất cả những gì nó nhìn thấy là Sabine và Ranger cùng với gã đàn ông khủng khiếp đang ở dưới gốc cây. Một con rắn đã từng sống trong một cái bình suốt 1000 năm thì biết rất rõ thế nào là cơn đói. Mụ đã từng đói bụng trong suốt ngần ấy thời gian. Và bây giờ, ngay phía bên dưới mụ là một con mèo con lông xám đang ngồi trên một cành cây thấp hơn. Mụ cũng nhìn thấy con mèo chị nhỏ bé của nó đang rúc vào cái tai mềm như lụa của một con chó săn già nua. Mụ nhìn thấy bộ ngực phồng lên từ xẹp xuống một cách thê thảm của con chó. Mụ quan sát con mèo ở cái cành cây bên dưới, thấy được sự khao khát to lớn và cồn cào của nó. Mụ lặng lặng di chuyển xuống về phía con mèo nhỏ bé ngon lành đang ngồi trên cành cây. Ngay bên dưới mặt nước con sông nhánh, con cá sấu chúa cũng cảm thấy đói bụng. Nó nghe thấy tiếng những giọt mưa rơi nhẹ trên mặt nước. Những đám mây xám bên trên làm cho ngày có vẻ muộn hơn bình thường, và điều đó lại làm cho nó đói bụng hơn lúc bình thường. Nó biết rằng gã đàn ông đang ngồi đợi nó ở trên bờ. Nó đã đánh hơi thấy mùi của gã trở lại, nhưng nó không ngờ là gã lại ngồi im lặng đến thế. Gã đang chờ đợi điều gì? Khi con cá sấu ngước mũi lên khỏi mặt sông, nó ngửi thấy mùi máu thơm phức. Tuyệt vời! Nó lần theo mùi máu đang bốc lên đầy trong không khí. Nó biết rằng gã đàn ông đó sẽ mang một con thú đến để làm mồi dụ nó. Một con chó là đủ tốt rồi. Nhưng rồi nó lại hít thêm một hơi nữa. À, nó nghĩ, lại còn hơn thế nữa, những hai con. Cơn mưa lại bắt đầu rơi dày hơn. Từ cái cành cây bách ở dưới thấp, Bắc liếc mắt nhìn xuyên qua những hạt mưa to nặng. Nó không biết là có một con rắn khổng lồ đang trườn xuống từ những cành cây phía trên, nhắm thẳng vào nó. Nó đang tập trung hoàn toàn vào con mèo chị và con chó săn già. Ở bên dưới, nó nhìn thấy cái chỏm đầu của Gafet đang tựa vào thân cây. Nó cần phải tiến đến gần Sabine mà không lay động cái gã đàn ông bốc mùi hôi thối này. Nhưng đã quá trễ, ngay khi Buck bắt đầu leo xuống thì Gafet cựa mình. Bắc nhìn thấy gã chùi mũi bằng mu bàn tay, nhìn thấy gã vươn mình đứng dậy và lúc lắc cái đầu, nhìn thấy gã cua tay vừa lấy khẩu súng trường, nhìn thấy gã đưa mắt về phía Ranger, nghe thấy gã nói, tốt, nhìn đây, con mèo đã quay lại. Nhìn thấy gã nhắm khẩu súng về hướng Sabine, nhìn thấy Sabine đang co rúm người lại. Bắc nhìn thấy Gaffes đang nheo một mắt để nhắm vào mục tiêu, nhìn thấy ngón tay gã cong lại trên cò súng, một điều gì đó đáng sợ sắp sửa xảy ra. Cái nút thắt giận dữ trong ruột Bắc chợt siết chặt lại, nó sẽ không để cho Gaffes hãm hại chị nó. Khi con mèo con nhìn thấy Gaffes nhắm khẩu súng về phía chị nó và con chó săn, nó mở to miệng ra và dồn hết hơi trong phổi kêu lên. Gaffes nhảy dựng lên vì tiếng kêu chói tai đó và giật mạnh khẩu súng lên trên. Theo hướng có tiếng kêu, chỉa nóng lên những cành nhánh của cây bách về phía Bắc và con rắn khổng lồ đang di chuyển lại gần con mèo. Lên, cứ lên cao hơn nữa, hắn kéo cò súng. Bùm! Lại thêm một lần nữa trong đời, Bắc buông mình khỏi cành cây và rơi xuống, rụng khỏi thân cây và rớt trúng ngay vào bộ mặt xấu xí giống như mặt của con cá thời xa xưa mà hắn được đặt tên. Gaffes rú lên, cơn đau thật đáng sợ, thậm chí còn mạnh mẽ và bút nhói hơn vết cắn ở chân hắn. Lúc nãy hãy còn đang rỉ máu ra khỏi lớp khăn cáo bẩn. Gaffes hét lên khi con mèo lông xám rơi thẳng vào mặt hắn với toàn bộ các móng vuốt đang dương ra. Hắn quăng khẩu súng về phía dòng sông, hắn dùng cả hai bàn tay để giật con mèo ra khỏi mặt mình, làm chóc thêm một lớp da nữa. Rồi với một bàn tay kẹp chặt cổ Bắc, hắn sẽ băng qua khoảng cách hơn 3 mét để đến sát con sông Bayou Tartin. Một tay hắn nắm chặt con mèo, tay kia nhúng vào dòng sông để vã nước lên mặt. Bộ mặt đang nóng bỏng của hắn, cơn đau làm cho hắn không còn nhìn thấy gì. Máu hắn nhỏ từng giọt vào dòng nước, hắn chậm chậm mở mắt ra. Điều cuối cùng mà Gaffes trông thấy là cái miệng há rộng của con cá sấu chúa đang chờ đợi. Chờ đợi, ở bên mép nước con sông Bayou Tartin, nhìn thấy những dãy răng bén như dao cạo, thấy đôi hàm khỏe mạnh đang mở ra, mở rộng thêm, cảm thấy chúng đang khép lại xung quanh cổ hắn. Và con cá sấu chúa vặn người Gaffes, xoay người hắn đi một lần, hai lần, ba lần trong dòng nước âm u, tối tăm, đặc sệt, rồi lặn xuống.